Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã phân tích ý nghĩa lời mẹ Maria dặn dò các gia nhân tại tiệc cưới làng Cana. Người bảo gì các anh cứ làm theo. Tuy không hiểu câu Chúa Giêsu trả lời, thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con, giờ con chưa đến. Mẹ Maria đã hoàn toàn phó thác nỗi âu lo của mẹ cho Chúa Giêsu và lòng từ bi thương xót của người đối với gia chủ và đôi tân hôn, cũng như hàng trăm khách dự tiệc cưới. Vì lời mẹ khẩn cầu, tuy giờ chưa đến, nhưng Chúa Giêsu đã làm phép lạ, hóa nước thành rượu ngon, như dấu chỉ quyền năng của người, để các môn đệ tin vào người. Nhưng nhất là để cho thấy thứ rượu mới mà người cống hiến cho nhân loại. Đó là tin mừng nước trời mà người sẽ rao giảng. Nghe lời mẹ Maria khuyên nhủ, các đầy tớ vâng lời Chúa Giêsu truyền, hãy đổ nước đầy các chum. Và họ đổ nước đầy tới miệng chum. Rồi người nói với họ, bây giờ các anh múc và đem đến cho ông quản tiệc. Họ liền đem cho ông. Lời phán truyền của Chúa Giêsu và thái độ vâng theo thi hành của các đầy tớ khiến cho chúng ta nhớ tới lời hứa của Chúa Giêsu. Ai tiếp nhận và thi hành các giáo huấn của Thầy, người đó yêu mến Thầy. Ai yêu mến Thầy thì sẽ được Cha Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. Như thế Chúa Giêsu vén mở cho thấy ai thi hành giáo huấn của người, kẻ ấy chứng tỏ mình yêu Chúa. Chúa Giêsu và Thiên Chúa Cha sẽ đến ở lại với người ấy, ở trong người ấy. Người ấy là tôi tớ đích thật của Chúa Kitô và sẽ được Thiên Chúa Cha làm vẻ vang. Như thế, chúng ta có giáo lý bao gồm ba ý niệm gắn liền nhau: phục vụ Chúa Kitô, vâng lời người và sự tỏ lộ của Chúa Kitô. Ai phục vụ Chúa Giêsu thì vâng theo lệnh truyền của người, và khi đó Chúa Giêsu tỏ mình ra cho người ấy. Đó là kinh nghiệm mà xem ra các đầy tớ đã được sống trong biến cố phép lạ hóa nước thành rượu tại tiệc cưới Cana. Họ được biết rượu ngon và như thế biết một khía cạnh thực tại của Chúa Giêsu đến từ đâu, vì họ đã múc nước và đem đến cho ông quản tiệc nếm, trong nghĩa họ vâng lời Chúa Giêsu và làm theo lệnh truyền của người. Đề cập tới căn tính người môn đệ của Chúa Giêsu, Thánh Gioan sẽ còn nói rằng: cứ dấu này mà chúng ta biết chúng ta thuộc Thiên Chúa, đó là chúng ta tuân giữ các điều răn của người. Kiểu chú giải trên đây không phủ nhận viễn tượng lịch sử thần học quan trọng trong phúc âm Thánh Gioan. Trên bình diện trình thuật sự kiện, các đầy tớ phục vụ trong đám cưới tại Cana chỉ là những người giúp việc hầu bàn, nhưng trên bình diện đọc lại biến cố ấy, trong nhãn quan lòng tin của Thánh Gioan, họ trở thành kiểu mẫu của sự phục vụ vâng lời Chúa Kitô mà mọi tín hữu phải có để có thể bước vào giao ước mới hay bước vào sự hiệp thông với Chúa Kitô và với Thiên Chúa Cha. Thầy ban cho các con một điều răn mới là các con hãy yêu thương nhau. Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con. Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết các con là môn đệ của Thầy, đó là các con có lòng yêu thương nhau. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con làm những gì Thầy đã truyền cho các con. Sau khi ông quản tiệc đã nếm nước hóa thành rượu mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang lại và nói, ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà say mới đãi rượu xoàng hơn, còn anh lại giữ rượu ngon cho tới bây giờ. Từ các lời này của ông quản tiệc, chúng ta có thể luận cứ rằng có một tân lang khác, tân lang đích thật, chủ sự đám cưới Cana, đó chính là Chúa Giêsu. Thật thế, chính người đã giữ rượu ngon cho đến bây giờ, cho đến lúc đó, cho đến lúc hết rượu cũ của thời cựu ước. Thánh Agostino chú giải sự kiện này như sau: tân lang của đám cưới là hình ảnh của chính Chúa. Tại tiệc cưới làng Cana, nếu Chúa Giêsu là tân lang, thì ai sẽ là tân nương đây? Tân nương trước hết là Đức Maria, như là phụ nữ, như là bà, mẹ Maria tổng hợp dân Israel cũ đã đạt thời điểm ơn cứu độ vĩnh viễn. Và trong tư cách là mẹ Đức Giêsu, mẹ diễn tả điểm khởi đầu của giáo hội, hiền thê của Chúa Kitô bao gồm các thành phần đầu tiên là các môn đệ hiện diện trong tiệc cưới. Giáo phụ Gerhard D. Reichenberg qua đời năm 1169 viết về điểm này như sau. Trinh nữ Maria là sự thành toàn của hội đường Do Thái, người là nữ tử được tuyển chọn nhất của các tổ phụ. Sau con mình, người là khởi đầu của giáo hội, người là mẹ của các tông đồ. Và ngày nay học giả Charlier nhận định rằng trong các cử chỉ và lời đối thoại của các vị, Đức Trinh Nữ và Chúa Kitô vượt cao hơn bình diện nhân loại và vật chất của tiệc mừng địa phương và thay thế đôi tân hôn làng Cana để trở thành tân lang và tân nương tinh thần của tiệc cưới thời cứu thế. Vẫn theo Phúc Âm thứ tư, Thánh Gioan Tiền Hô đã chỉ cho các môn đệ mình trông thấy Đức Giêsu như tân lang được đợi chờ và thánh nhân tự coi mình như là người bạn của tân lang. Gioan đã chỉ là người có nhiệm vụ chuẩn bị mọi sự sẵn sàng cho tiệc cưới. Và quả thế, Gioan Tiền Hô đã được sai đi trước Đức Giêsu để dọn đường cho người, để làm chứng cho người, để làm cho Israel biết người. Giờ đây tân lang đã tới và có tân nương là các môn đệ. Gioan vui mừng nghe tiếng tân lang và niềm vui ấy tràn đầy. Và Gioan rút lui vào bóng tối và nói với các môn đệ mình, người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi. Sách Khải Huyền cũng cử hành tiệc cưới chiên con của Chúa Kitô với thành Jerusalem mới. Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ dâng Chúa lời tôn vinh, vì nay đã tới ngày cử hành hôn lễ chiên con, và hiền thê của người đã trang điểm sẵn sàng. Nàng đã mặc áo vải gai sáng chói tinh tuyền. Và tôi thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trời, từ nơi Thiên Chúa mà xuống, sẵn sàng như tân nương trang điểm để đón tân lang. Nhiều nhà chú giải ghi nhận rằng Thánh Gioan gọi phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana là khởi đầu, arche của các dấu lạ Chúa Giêsu làm. Như thế, nó không chỉ là phép lạ đầu tiên mà cũng là phép lạ kiểu mẫu, archetypo của tất cả mọi điểm thiêng dấu lạ theo sau nữa. Từ arche có nghĩa là khởi đầu, khai mào. Trong ngôn ngữ Phúc Âm Thánh Gioan, xem ra nêu bật lúc Chúa Giêsu bắt đầu tỏ lộ ra cho các môn đệ biết người là ai. Việc bắt đầu tỏ lộ từ đó khởi sự tại Cana vùng Galilea và sẽ kéo dài trong suốt Phúc Âm. Trong nhãn quan ấy, chúng ta hiểu tại sao nhiệm vụ chính của các môn đệ và của từng tín hữu Kitô sau này sẽ là làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô và tin mừng của người. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu sẽ dặn dò các môn đệ, khi đấng bảo trợ đến, đấng mà thầy sẽ sai đến với các con từ nơi Chúa Cha, người là thần khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, người sẽ làm chứng về thầy. Cả các con nữa, các con cũng làm chứng vì các con ở với thầy ngay từ đầu. Sau này Thánh Gioan sẽ ghi lại trong thư thứ nhất gửi tín hữu kinh nghiệm sống của các tông đồ như sau. Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Quả vậy sự sống đã được tỏ bày, chúng tôi đã thấy và làm chứng, chúng tôi loan báo cho anh em sự sống đời đời, sự sống ấy vẫn hướng về Chúa Cha và nay đã được tỏ bày cho chúng tôi. Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe, chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa, để chính anh em cũng được hiệp thông với chúng tôi, mà chúng tôi thì hiệp thông với Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, con của người. Nếu các nhận xét đã trình bày trên đây đúng, thì rượu mới tại tiệc cưới Cana, ngoài việc là dấu chỉ đầu tiên, cũng là dấu chỉ kiểu mẫu, prototipo, archetypo, của các dấu chỉ khác nữa. Cũng như dấu chỉ tại tiệc cưới Cana, các dấu chỉ khác theo sau đó đều có mục đích tỏ lộ vinh quang của Chúa Giêsu cho con người, khơi dậy nơi họ lòng tin vào người và dẫn nhập vào dấu chỉ trọng đại nhất của ngày thứ ba, dấu chỉ giờ của Chúa Kitô, nghĩa là dấu chỉ cuộc khổ nạn, cái chết và sự phục sinh của người là ấn tín và là tuyệt đỉnh hành động cứu chuộc của Chúa. Như vậy, các phép lạ mà Thánh Gioan gọi là các dấu chỉ là những cử chỉ hữu hình, quy hướng về một thực tại vô hình, vì chúng thúc đẩy chúng ta đọc hiểu một cách sâu xa mầu nhiệm của người có tên gọi là Giê-xu. Những gì xảy ra trong cuộc đời của Đức Giê-xu thành Nazareth, đặc biệt trong biến cố phục sinh, đều mặc khải vinh quang của ngôi lời, đấng đã nhập thể làm người và nhập thế, cắm lều sống giữa chúng ta.